SBS Việt ngữ.
Chúng tôi đi trước hết đó là để dự cái hội nghị hàng năm về tư vấn giữa và hội ý giữa cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ như là BPSOS để mà lên tiếng vận động những cái sự thay đổi hoặc là điều chỉnh chính sách của Liên Hợp Quốc trong vấn đề bảo vệ những người tị nạn, mà đặc biệt những người tị nạn đến từ Việt Nam. Rất nhiều người họ rõ ràng là bị đàn áp, nhưng mà trong thời gian trước đây thì đã bị từ chối quy chế tị nạn và họ không có con đường đi đâu nữa cả. Bởi dù rằng một quốc gia nào đó muốn nhận định cư thì cũng không được, tự vì họ không được xem là người tị nạn. Đấy là một cái quan tâm lớn của chúng tôi. Cứ mỗi một đợt mà đàn áp như là cái vụ sau vụ Formosa chẳng hạn, rồi gần đây là các cái cuộc biểu tình rồi bị truy nã, thì thường thường các cái nạn nhân trong cái tầm ngắm của chế độ đó, họ nếu chưa bị bắt thì hoặc là họ lẩn trốn ở Việt Nam, hoặc họ phải bỏ nước ra đi và đến, thường họ đến Thái Lan hoặc một vài quốc gia khác. Thì chúng tôi có cả một chương trình từ nhiều năm nay để bảo vệ những người này. Hàng năm chúng tôi đều họp với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là vậy. Sau đó thì chúng tôi có đi dự một cái buổi gọi là họp mặt dân chủ của những nhà đấu tranh cho dân chủ ở tại Stuttgart, Đức. Và sau 2 ngày thì chúng tôi lại đến Frankfurt để thăm một số người bạn quen cũ, và trong đó có anh Vũ Quốc Dũng là làm cho cái tổ chức Vito, còn tổ chức tranh đấu rất mạnh mẽ. Và đó là cái tổ chức chính yếu đã tranh đấu để mà đưa luật sư Nguyễn Văn Đài, vợ là Vũ Minh Khánh và cô cộng sự viên là Lê Thu Hà đến được Đức gần đây. Và cũng tại Frankfurt thì chúng tôi cũng có dịp gặp cả 3 người tù nhân lương tâm mà mới ra khỏi tù và đến bờ tự do ở tại Đức Quốc.
Dạ, thưa anh nhắc tới 3 người, tức là luật sư Nguyễn Đài, vợ và cô Lê Thị Thu Hà. Dạ vâng. Thì thưa anh, trong buổi gặp mặt như vậy thì anh bàn luận chuyện gì, có thể nói với quý khán giả chúng tôi được không ạ?
À vâng. Cái quan trọng đó là làm sao để mà tiếp tục tranh đấu cho những người mà cũng cùng bị bắt với lại anh Nguyễn Văn Đài mà hiện nay vẫn còn ở trong tù, cũng như một vài người mà hiện nay đã chạy sang Thái Lan lánh nạn. Thì cái đó là cái ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi bàn luận. Chúng tôi còn bàn luận với lại một số các cái nhóm cũng tranh đấu với nhân quyền để hướng dẫn xem cách thức nào tranh đấu có hiệu quả hơn. Ví dụ như là hồi nãy chúng tôi nhắc đến cái cuộc kiểm định định kỳ phổ quát về vấn đề nhân quyền đó. Nói chung đó, là Việt Nam sẽ phải ra trước Liên Hợp Quốc để trả lời các câu hỏi. Chúng tôi cũng khuyến khích và hướng dẫn cho một số các tổ chức của người Việt ở bên Đức, ở bên Mỹ và có đi dự cái họp mặt dân chủ cũng như ở Việt Nam đó, cách thức nào để chúng ta có tiếng nói với lại Liên Hợp Quốc. Bởi vì nếu chúng ta lên tiếng và chỉ lên tiếng với nhau thôi, hoặc là lên tiếng thẳng với lại nhà nước Việt Nam thì nhiều khi họ lờ đi. Còn có chúng ta mà lên tiếng với Liên Hợp Quốc ở tại những cái diễn đàn mà Việt Nam phải trả lời, và cái người đặt câu hỏi họ cho chúng ta đó là chính Liên Hợp Quốc, thì chúng ta có triển vọng là Việt Nam sẽ phải trả lời, hoặc họ ấp úng hoặc họ lờ đi không trả lời. Thì cái đó vẫn là một cái chỉ dấu rằng Việt Nam có cái gì đó phải che đậy, phải giấu giếm. Và như vậy thì nó hiệu quả hơn khi mà chúng ta lên tiếng với lại quốc tế tại một cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền, thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều về phương án tranh đấu như vậy. Nhưng mà thưa ông, liệu rằng Liên Hợp Quốc có những thay đổi nào, nhất là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc sẽ thay đổi chính sách của họ từ trước đến nay hay không? Hay là vẫn nhìn người tị nạn, đặc biệt là tại Đông Nam Á, với mức độ là e dè hơn là số người tị nạn quá đông tại các nước châu Phi, thưa anh?
À vâng, ở tại Thái Lan hiện nay đó, nó có 2 vấn đề quan tâm. Khi mà nói về cái quy chế tị nạn thì thứ nhất là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc trong một thời gian khá dài họ có một thành kiến hoặc một cái định kiến đối với những người tị nạn đi từ Việt Nam, đặc biệt là các đồng bào người Hờ Mông, đồng bào người Tây Nguyên, đồng bào thiểu số người Khmer chẳng hạn, vì thiếu thông tin và vì có sẵn những cái định kiến thông tin, ở đây tôi nói là thông tin về quốc gia bản xứ đó, tức là Việt Nam đó, ở những vùng xa xôi này kia đó, thì họ không thể nó phân định được rằng cái lời khai của đồng bào chúng ta nó trung thực đến mức độ nào, chưa kể là đồng bào phần lớn là không biết cái gì cần phải khai để mà chứng minh cái tư cách tị nạn của mình, cho chúng tôi phải có luật sư để giúp đỡ là vậy. Tuy nhiên các cái nhân viên phỏng vấn của Liên Hợp Quốc họ vẫn có thể có những định kiến, họ nghi ngờ rằng những người này ra đi vì lý do kinh tế, tìm một đời sống kinh tế tốt lành hơn ở Việt Nam, chứ không phải vì bị đàn áp. Mà rất đáng tiếc là trong một thời gian dài đó, một số các cái bản báo cáo ngay của Hoa Kỳ cũng có những cái phần sai lầm, nhận định sai lầm về tình hình Việt Nam. Thành ra chúng tôi đã phải cung cấp những thông tin chính xác và vận động chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải thay đổi nội dung các bản phúc trình của họ cho nó trung thực hơn. Chúng tôi lại cũng đã phải cung cấp nhiều tài liệu cho Liên Hợp Quốc, những cái bộ phận về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để rồi họ phối kiểm và chuyển sang cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Phải làm việc song hành với nhau như vậy thì từ từ chúng tôi thấy được có sự thay đổi và cái tỷ lệ mà được công nhận cái cách tị nạn nó tăng lên. Cái việc thứ hai mà tôi đang rất quan tâm đó là Liên Hợp Quốc hiện nay đang làm việc giáo diết với chính quyền Thái Lan để chuyển cái bộ phận phỏng vấn người tị nạn và quyết định tư cách tị nạn sang cho chính quyền Thái Lan. Thì trước đây chúng tôi biết và rất nhiều người đã biết rằng khi mà trong cái chương trình hành động toàn diện đó, với thuyền nhân Việt Nam từ năm 1989 cho tới năm 1996 đó, thì các quốc gia địa phương, các quốc gia sở tại họ cũng nhận cái trách nhiệm ấy, chính họ quyết định cái tư cách tị nạn của thuyền nhân. Thì chúng ta thấy rằng nó xảy ra rất nhiều cái thảm cảnh là đồng bào của chúng ta, những ai có tiền trả hối lộ thì có thể may ra được xác định tị nạn, hoặc nhiều, thậm chí nhiều trường hợp vợ và con gái của mình phải cống hiến cho các cái nhân viên phỏng vấn của các quốc gia sở tại. Và rất đau đớn là những người thực sự là tị nạn mà không dâng hiến vợ con hoặc là không có tiền để chạy hối lộ đã bị từ chối tư cách tị nạn. Nó tạo nên một cuộc khủng hoảng về thuyền nhân trong các trại tị nạn vào những cái năm 1989 tới hết năm 1996. Chúng tôi không muốn thấy sự tái diễn đó, thì chúng tôi phải đến cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để mà trình bày, để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm đau thương của người Việt. Cái thời gian ấy chúng tôi cũng đã có những cái văn phòng pháp lý để mà giúp cho đồng bào đặt ở tại Palawan, Luật Tân và Hồng Kông. Thì chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm đấy để báo động trước với lại Liên Hợp Quốc rằng chớ có vội vàng tin rằng chính quyền Thái Lan sẽ thực thi cái việc quyết định quy chế tị nạn đúng theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.